Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn về kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản mang lại giá trị kinh tế cao. Tiếp đó là bài chia sẻ một số kỹ thuật trồng nho cơ bản giúp bà con có được những vườn nho đạt chuẩn cho năng suất cao. Thưa bà con và các bạn, mô hình nuôi chim bồ câu Pháp phát triển kinh tế hiện đang được nhiều bà con quan tâm. Ở một số tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Định, nhiều bà con đã mạnh dạn đầu tư nuôi chim bồ câu với quy mô lớn, mang lại nguồn thu nhập cao. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản mang lại giá trị kinh tế cao, nhằm giúp bà con chăm sóc phát triển đàn bồ câu hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con, trong 6 tháng đầu đời, chim bồ câu sẽ được nuôi tập trung cùng đàn, sau đó dựa vào đặc tính sinh sản chim sẽ được tách thành từng đôi, nuôi trong chuồng riêng để tiến hành đẻ lứa trứng đầu tiên. Trứng sẽ nở sau 3 tuần, lúc này bồ câu con sẽ do chim trống chăm sóc. Chim mái nghỉ dưỡng 1 tuần rồi tiếp tục đẻ lứa thứ 2 và cứ luân phiên đến hết năm. Khi chim non nở được 7 đến 10 ngày, bà con tiến hành thay tổ lần đầu. Giai đoạn này, bà con cần thay lót ổ thường xuyên 2-3 lần một ngày để tránh sự tích tụ phân trong ổ, vì đó là nơi lý tưởng cho ký sinh trùng, vi khuẩn và virus phát triển và gây bệnh. Và sau khi tách mẹ, ổ đẻ tương ứng được bỏ ra rửa sạch, phơi khô để bố trí lứa đẻ tiếp theo. Chim bồ câu rất nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt ở trong thời kỳ ấp trứng. Bản năng ấp trứng của bồ câu phụ thuộc vào thời gian chiếu sáng ban ngày tối thiểu là 13 giờ. Bà con cần thiết kế chuồng trại thoáng, đảm bảo cung cấp vừa đủ ánh sáng cho chim. Đồng thời lưu ý vị trí ấp trứng phải yên tĩnh, đặc biệt với chim ấp lần đầu nên giảm bớt tầm nhìn ánh sáng để chim chuyên tâm ấp trứng. Chế độ dinh dưỡng cho chim bồ câu giai đoạn sinh sản cũng rất quan trọng. Bà con vẫn nên cho chim dùng các loại thức ăn thô thông dụng như thóc, gạo, ngô và kết hợp cho chim ăn thêm các loại cám viên bổ sung dinh dưỡng cho chim. Ngoài ra cần cung cấp đầy đủ lượng nước uống cho chim, trung bình 50-90ml nước một ngày, kết hợp pha thêm các loại thuốc để giúp chim tăng sức đề kháng. Chim bồ câu Pháp nuôi khá đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật nhiều, nhưng không phải ai cũng biết cách để chúng phát triển khỏe mạnh, ít mắc bệnh. Vì vậy, bà con nên tìm hiểu những bệnh thường gặp ở bồ câu và một số cách điều trị bệnh, trong đó bệnh Newcastle do virus gây ra. Chất chứa mầm bệnh, não, phổi, cơ quan nội tạng, dịch tiết, đường hô hấp, vân. Virus dễ bị diệt bởi thuốc sát trùng thông thường nhưng có thể tồn tại nhiều năm trong môi trường nhiệt độ thấp. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường hô hấp và tiêu hóa do tiếp xúc với chim nhiễm bệnh. Triệu chứng nổi bật, chim ủ rũ, tiêu chảy, phân màu trắng, đột tử, chân khô, diều căng đầy hơi và thức ăn không tiêu hóa. Có con bị vặn cổ, mặt ngửa lên trên, đi xoay vòng theo phía cổ bị vặn. Có khi đứng không vững, lăn quay ra nền chuồng. Những cá thể mắc bệnh này lâu chết nhưng sẽ thải mầm bệnh ra môi trường, rất nguy hiểm cho đàn chim nên cần tiêu hủy ngay. Bệnh thương hàn ở chim bồ câu, bệnh này do vi khuẩn có tên là Salmonella gallinaceum gây ra. Chủng S. gallinaceum có độc lực mạnh, gây bệnh không chỉ cho bồ câu mà còn cho cả gà, vịt và nhiều loài chim hoang dã khác. Bồ câu các lứa tuổi đều dễ mắc bệnh thương hàn nhưng bị nặng và chết nhiều nhất là tuổi chim dưới 1 năm tuổi. Bồ câu khi bị nhiễm bệnh này thường có những triệu chứng như phân màu vàng xanh, vàng xám, lười vận động, bỏ ăn, thở gấp, đứng ủ rũ, run rẩy và hay uống nước. Đây là một trong những bệnh thường gặp ở bồ câu và gây ra những tác hại vô cùng lớn cho bà con chăn nuôi. Khi mắc bệnh, những con chim non dưới 1 năm tuổi là dễ phát bệnh nặng và chết hơn cả. Vì vậy, bà con cần lưu ý triệu chứng của đàn bồ câu để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời và hiệu quả.
Thưa
Thưa bà con và các bạn, nho là loại cây trồng đòi hỏi kỹ thuật canh tác cao và cần được ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Tuy vậy, cây trồng này cũng đem lại giá trị kinh tế rất tốt nên được nhiều bà con lựa chọn. Hiện nay có rất nhiều giống nho khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, bà con có thể chọn nho xanh, nho đỏ hay giống nho nào khác phù hợp với điều kiện để trồng. Bài viết sau chia sẻ một số kỹ thuật trồng nho cơ bản giúp bà con có được những vườn nho đạt chuẩn cho năng suất cao. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Để trồng nho, trước tiên bà con cần cày bừa đất trồng nho thật kỹ, vệ sinh ruộng trồng. Mật độ trồng nho thích hợp là khoảng 1.800 cây trên 1 hectare. Bên cạnh đó, cần làm dàn leo cho nho để cây đạt được năng suất tốt nhất. Dàn nho gồm nhiều hàng cọc giúp dàn chắc chắn. Cọc có chiều cao khoảng 1,8 mét, dăng dây thép theo chiều ngang và dọc chắc chắn. Khi nho ra nhiều ngọn dài, dùng sào cắm gần dựng đứng gần gốc nho, chọn ngọn khỏe nhất buộc cẩn thận lên sào. Những ngọn phụ hoặc những cành sau này mới phát sinh đều phải cắt bỏ đến tận nách lá. Việc cắt tỉa cành ở giai đoạn này sẽ giúp cây có một thân leo duy nhất to và khỏe. Khi ngọn chính phát triển đã cao tới giàn, lúc này cần loại bỏ các búp sinh trưởng giúp các cành cấp 1 có thể phát triển nhanh nhất. Một gốc nho chỉ nên để lại 1-2 cành cấp 1. Các cành cấp 1 này sẽ trở thành các tay, cần buộc chặt các tay này vào dây thép. Khi tay mọc dài khoảng 1 mét, cần thực hiện cắt ngọn, để lại trên mỗi tay nho vài cành cấp 2, những cành cấp 2 này gọi là cành quả. Buộc các cành quả vào dây thép sao cho không để chúng bị thương. Sau khi trồng 1 năm, cần cắt hết cành lá đã có, chỉ để lại cành quả, mầm dự trữ ở chân cành quả. Bón phân đầy đủ và đúng liều lượng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất của quả. Do đó, bà con cần chú ý liều lượng bón phân cho nho. Trước khi trồng nho, cần bón lót cho cây. Trộn đều hỗn hợp 2kg beta HG01 cộng 0,5kg lân cho vào các hố trước khi trồng cây. Sau khi trồng khoảng một vài tháng, cần pha đều dung dịch gồm 40g phân cộng 10 lít nước tưới vào gốc cây. Những tháng sau, cần rạch rãnh xung quanh gốc nho và bón khoảng 50kg trên 1 hecta mỗi lần bón. Sau khi rải xong phân thì lấp phẳng đất. Trước khi cắt cành nho thì cần bón cho cây 100kg trên 1 hecta NPK và đồng thời phun 2 lần phân bón cho lá cây. Trong quá trình cây ra trái, cần bón 100kg trên 1 hecta phân NPK và phun phân bón lá cho cây. Khi trái lớn hơn bằng đầu ngón tay út, cần bón thêm cho cây 150kg trên 1 hecta NPK và phun phân bón lá beta KNO3. Sau khi thu hoạch quả, cần thực hiện xới đất và bón 7 tấn phân hữu cơ HG01 cộng 100kg phân NPK trên 1 hecta. Đồng thời phun phân bón lá đầu trâu DT001 theo định kỳ khoảng 7 ngày một lần. Nhân giống cho nho khá đơn giản, chủ yếu có các phương pháp chính như cắm cành, chiết ghép. Đối với phương pháp cắm cành, bước 1, chọn hom, tức cành. Giống chú ý chọn cành ở những gốc cây không sâu bệnh khỏe cho năng suất và chất lượng quả tốt. Chọn hom nho ở vị trí chân cành với đường kính bằng khoảng đầu đũa, chiều dài khoảng 20cm, hom có 3 mắt lọc. Bước 2, buộc hom nho thành từng bó nhỏ, chân hom hướng về cùng một phía. Bước 3, sử dụng ni lông cuốn mùn cưa ẩm bọc quanh chân hom, sau đó để ở nơi có bóng râm nhẹ. Bước 4, sau 2 tuần cắm vào bịch, đất trong bịch gồm cát, phân, mùn, đất mặt theo tỷ lệ 1:1:1:1, sau đó tưới giữ ẩm. Một tháng sau có thể trồng vào vị trí cố định. Đối với phương pháp chiết cành, chỉ thực hiện khi thấy trong vườn xuất hiện cây bị chết. Trường hợp này không thể sử dụng phương pháp cắm cành bởi nó có nhược điểm là thời gian lâu không kịp vụ. Để thực hiện phương pháp chiết, cần chọn cành nho với đường kính 10mm, sau đó bóc và cạo 2-3cm, khoanh vỏ rồi bó lại. Ưu điểm của phương pháp chiết này là rễ ra nhanh sau một tháng cắt và có thể đem dâm vào bầu hoặc trồng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.